Trong kinh Phật có ngũ mã dụ, loại ngựa tốt bậc nhất. Để con ngựa này bước đi, roi vừa đưa lên, ngựa nhìn thấy bóng là biết chủ nhân bảo nó đi, lập tức đi nhanh. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai, khi nhìn thấy vẫn chưa cảm nhận được, cần phải dùng roi đánh nhẹ mấy cái sau mông. Chủ nhân muốn tôi đi nhanh. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là đánh nó mấy cái cũng không chịu đi, chỉ như gãi ngứa cho nó, nó không quan tâm. Đến khi đánh dài roi thật mạnh, ô thì ra không phải đùa, chủ nhân muốn tôi đi thật. Đây là loại thứ ba. Loại thứ tư, dù đánh chết nó cũng không đi. Phải làm sao? Quý vị xem, khi cưỡi ngựa có mang đôi giày cưỡi ngựa, sau gót đôi giày có đinh nhọn. Dùng nó để làm gì? Chính là dùng cho loại ngựa không biết nghe lời này. Đánh như thế nào nó cũng không đi, liền dùng gót giày có đinh nhọn đó thúc vào bụng nó. Nỗi đau đớn khổ sở đó không sao tả xiết, bất đắc dĩ thôi đi vậy. Loại thứ tư không tệ lắm. Loại thứ năm, dùng gót nhọn giày thúc vào bụng, nó liền nằm xuống. Nằm xuống đất ngủ luôn. Đây là loại thứ năm. Đức Phật dùng năm loại ngựa này làm ví dụ. Nói lên điều gì? Nói rằng chúng sanh không dễ giác ngộ. Chúng sanh nghe pháp giác ngộ cũng có năm hạng người như vậy, năm loại này. Cho nên Thế Tôn tam chuyển pháp luân. Đối với ba căn thượng trung hạ, hàng thượng căn vừa biểu diễn, vừa thể hiện ra họ hiểu ngay, không cần nói. Đây là thị chuyển. Hạng người thứ hai, thị chuyển không được, họ nhìn không hiểu, không để ý, cần phải khuyên dạy họ. Dùng khuyến chuyển. Đây là biểu diễn cho họ thấy, nói cho họ nghe, họ giác ngộ có thể tiếp thu. Hạng thứ ba không được, khuyên họ cũng không có tác dụng gì, họ không dễ tiếp thu, cũng không dễ tin. Kết quả như thế nào? Phải bày nhân quả báo ứng chân tướng sự thật ra trước mặt họ, họ nhìn thấy sợ hãi. Như vậy mới thực hành. Đây là hạng người thứ ba. Hạng người thứ tư làm chứng chuyển, họ vẫn không tin. Như vậy thì hết cách. Đây gọi là gì? Không có nhân duyên với Phật. Phật không độ người không có nhân duyên. Những người này không có duyên với Phật. Cả ba phương pháp đều không có hiệu quả. Như vậy là không có nhân duyên. Không có duyên, vậy khi nào nhân duyên mới phát sanh? Họ phải vào trong ác đạo chịu khổ, chịu tận cùng nỗi khổ. Họ mới có thể giác ngộ quay đầu. Sai, tự thừa nhận mình sai, quá sai lầm. Vậy mới quay đầu. Quay đầu cũng không dễ dàng. Có hai sự thật. Giết người đền mạng, nợ tiền trả bằng tiền. Nếu không rửa sạch hai loại nghiệp này, không đoạn tận nó, không thể ra khỏi luân hồi, ở trong lục đạo oan oan tương báo. Lúc này có hối cũng không kịp nữa. Đại Thánh Đại Hiền, chư Phật Bồ Tát không có lỗi gì, chính ta đã phụ lòng các ngài. Khi ta chưa tạo nghiệp, ngài đã cảnh báo rồi. Đã nhắc nhở rồi. Bản thân chúng ta không lãnh hội được. Vẫn tạo ra vô số ác nghiệp. Hiện tại ác báo chưa xuất hiện, nguyên nhân gì? Nhờ phước báo tu được trong đời quá khứ, cho thấy ta tu được phước báo rất lớn. Bây giờ đang hưởng phước, đến khi hưởng hết phước, ác báo lập tức hiện tiền. Ác báo hiện tiền, đạo lý là như vậy. Những lý sự nhân quả này Đức Phật nói rất nhiều, rõ ràng, thấu triệt. Các bậc thánh hiền cũng thường nói đến. Có người đối nhân xử sự không được trái với lương tâm. Đối nhân xử sự trái với lương tâm, không ai không đọa vào ba đường ác.